Bạn thân mến, thật tự hào khi bằng sức lực nhỏ bé của một học sinh cấp 1, chúng ta đã có thể góp phần cung cấp thực phẩm cho gia đình. Và trong ngày hội thể thao ở Tomoe, cho dù bạn là ai, bạn đều có thể là người chiến thắng ở một trò chơi nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Chương 33 Kobayashi Sa. Các em học sinh thích gọi thầy hiệu trưởng là Isa Kobayashi. Thậm chí các em còn làm những câu thơ trìu mến về ông thế này: Isa Kobayashi, Isa người lãnh đạo của chúng em, người có vầng trán cao vời vợi. Đó là vì họ của thầy hiệu trưởng Kobayashi lại trùng với nhà thơ nổi tiếng của thế kỷ 21, Isa Kobayashi. Thầy hiệu trưởng rất thích những bài thơ ba câu của ông. Thầy hay trích thơ của Isa đến mức các em cảm thấy Isa Kobayashi cũng là người bạn gần gũi với các em như thầy hiệu trưởng. Thầy thích thơ của Isa vì nó chân thật và đề cập đến những vấn đề bình thường của cuộc sống. Vào thời điểm phải có đến hàng nghìn nhà thơ làm thơ thể loại này, Isa đã tạo ra một thế giới riêng của mình, không ai bắt chước được. Thầy hiệu trưởng khâm phục những câu thơ của ông với tất cả vẻ mộc mạc, hầu như trẻ thơ của chúng. Cho nên hễ có dịp, ông thường dạy các học sinh những câu thơ của Isa và các em đã thuộc lòng. Ví dụ, này chú ếch gầy gò, đừng có đầu hàng, đã có Isa đứng cạnh đây. Hỡi các chú sẻ con, nhường đường, cho chàng tuấn mã dũng cảm. Chớ giết con ruồi, xoa tay, xoa chân, cúi xin tha chết. Một lần, thầy ngẫu hứng phổ nhạc cho một bài thơ và tất cả đều hát. Sosaku Kobayashi, lại đây chơi với em, các chú sẻ cối xinh xinh. Không còn mẹ nữa rồi. Thỉnh thoảng, thầy cũng lên lớp giảng về loại thơ này, mặc dù không có trong chương trình chính khóa. Bài thơ ba câu đầu tiên của Toto Chan mô tả câu chuyện vui em ưa thích. Norakuro, một con chó đen bị lạc vào quân đội làm lính trơn và cứ dần dần được thăng quan tiến chức. Mặc dù phải trải qua đời lính ba chìm bảy nổi, bài thơ được đăng trong một tạp chí quen biết của học sinh nam. Chó đen bị lạc lên đường, đi châu Âu và bây giờ đã được phục viên. Thầy hiệu trưởng đã nói, các em cố gắng làm một bài haiku trong sáng, chân thật về điều mà các em suy nghĩ. Kể ra, bài của Toto Chan không thể được coi là một bài haiku theo đúng nghĩa của nó. Nhưng nó thực sự chứng tỏ điều gì đã đem lại ấn tượng sâu sắc trong em vào những ngày đó. Thơ haiku của em không thật đúng với thể thơ 5, 7, 5 âm tiết. Bài của em lại là 5, 7, 7. Thế nhưng có một bài thơ của Isa về những chú sẻ non thì lại là 5, 8, 7. Do vậy, Toto Chan cho rằng, bài thơ của em cũng được. Trong khi đi chơi đến Kuhonbutsu hay khi trời mưa không chơi ngoài trời được, phải ở lại trong phòng họp. Isa Kobayashi ở trường Totochan thường giảng cho các em nghe về thơ haiku. Ông cũng thường làm thơ haiku để minh họa cho những suy nghĩ của ông trong cuộc sống và thiên nhiên. Có lẽ một vài bài đã được viết đặc biệt dành cho trường Tomoe. Tuyết tan và bỗng nhiên cả làng đầy những trẻ em. Chương 34 Rất huyền bí. Toto Chan bắt được tiền lần đầu tiên trong đời mình. Điều ấy xảy ra trên chuyến tàu từ trường về nhà. Em lên tàu đi Omachi ở ga Kiyogawa. Trước khi tàu đến ga tiếp theo, có một lũ rẽ đột ngột và tàu hay nghiêng về một bên, phát ra những tiếng rít ghê gớm. Toto Chan thường giữ thăng bằng chân để khỏi ngã. Em luôn đứng gần cửa bên phải, ở cuối tàu, thuận chiều tàu chạy. Em đứng như vậy vì sân ga em phải xuống ở bên tay phải và ở đó gần chỗ ra nhất. Hôm ấy, khi con tàu nghiêng, kêu rin rít ở chỗ rẽ ngoặt, Toto Chan nhận thấy có cái gì trông giống như đồng tiền, ngay sát chân em. Trước đây, đã có lần em nhặt lên một thứ ngỡ là tiền, nhưng hóa ra lại là cái khuy áo. Do đó em nghĩ, lần này nên nhìn cho kỹ. Khi con tàu lấy lại thăng bằng, em cúi hẳn xuống để nhìn cho cẩn thận. Lần này đúng là tiền, đồng 5 xu. Em nghĩ hẳn ai đó đứng gần đây đã đánh rơi tiền và đồng tiền lăn đến đây khi tàu nghiêng. nhưng không ai đứng gần Totochan lúc ấy cả. Thế thì làm thế nào bây giờ? Đúng lúc ấy, em nhớ đã có ai nói là khi bắt được tiền phải đem nộp cho cảnh sát. Nhưng trên tàu không có cảnh sát, phải không nào? Đúng lúc ấy, cửa khoang tàu của người soát vé mở ra và người soát vé đi vào trong toa xe của Totochan. Bản thân em cũng không biết cái gì đã suy khiến mà em dẫm chân phải lên đồng Nam Su. Người soát vé nhận ra em và mỉm cười, nhưng Totochan không thể cười lại một cách tự nhiên được vì em cảm thấy có lỗi về chuyện đồng Nam Su ở dưới chân. Em chỉ có thể nhìn răng một cách gượng gạo. Lúc ấy, tàu dừng lại ở ga Dokayama, ga trước ga của em, và các cửa bên trái mở ra. Một số quá đông hành khách bước lên, chen chúc đẩy Totochan đi. Em không muốn rời chân phải, cứ liều đứng như vậy. Trong đầu em đã nảy ra một ý định. Khi xuống tàu, em sẽ nhặt tiền và nộp cho cảnh sát. Xong em lại nảy ra một ý khác. Nếu có người lớn nào trông thấy em nhặt đồng tiền từ dưới chân lên, họ có thể cho em là một đứa ăn cắp. Dạo ấy, Nam Su có thể mua được một gói kẹo caramel nhỏ hay một chiếc bánh sô-cô-la. Cho nên mặc dù đối với người lớn thì Nam Su chẳng là gì cả, nhưng đối với Totochan, đó lại là một món tiền lớn. Và em cảm thấy lo lo. Rồi em tự nhủ, đúng rồi, mình sẽ thản nhiên nói, ồ, mình đánh rơi tiền, phải nhặt lên. Thế là ai cũng nghĩ đó là tiền của mình. Nhưng ngay lập tức lại có một vấn đề khác. Nhỡ khi nói như vậy, mọi người nhìn mình và có người nào đó lại nói, tiền ấy của tôi, thì mình làm thế nào? Sau khi suy tính lại trong óc, em quyết định cách tốt nhất là cúi xuống khi tàu sắp đến ga, ra vờ buộc dây giày rồi bí mật nhặt đồng tiền lên. Mẹo đó thành công. Khi em bước ra sân ga, người đẫm mồ hôi và tay nắm chặt đồng Nam Su, em thấy mệt rã rời. Đồn cảnh sát ở xa, nếu đi nộp tiền em sẽ về muộn, mẹ sẽ sốt ruột. Em nghĩ mông lung lắm cho đến khi em nặng nề bước xuống cầu thang và quyết định làm như thế này. Mình sẽ giấu tiền ở một nơi bí mật và ngày mai sẽ đến trường hỏi ý kiến mọi người. Dù sao mình cũng nên cho chúng nó xem vì chưa có ai bắt được tiền cả. Em băn khoăn không biết giấu tiền ở chỗ nào. Nếu mang về mẹ sẽ hỏi. Phải giấu ở đâu đó thôi. Em chui vào bụi rậm gần nhà ga. Không ai có thể nhìn thấy em ở đó và chắc cũng chẳng ai chui vào đấy làm gì. Nên như vậy khá an toàn. Em lấy que moi một cái hố nhỏ, đặt đồng Nam Su quý giá rồi phủ xuống đất. Em tìm một hòn đá hình thù kỳ dị để lên đó làm dấu, rồi chạy hết tốc lực để về nhà. Mọi tối, Totochan thường thức khuya kể chuyện ở trường cho mẹ nghe, cho đến lúc mẹ bảo, thôi, ngủ đi con. Nhưng tối hôm đó, em không nói chuyện nhiều mà đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, em thức dậy với một cảm giác rằng có một việc hết sức quan trọng mà em phải làm. Đột nhiên em nhớ tới cái kho báu bí mật, em thấy rất phấn khởi. Đi học sớm hơn thường lệ, em rượt con Jockey đến chỗ bụi rậm và chui vào. Đây, đây, hòn đá đánh dấu vẫn nguyên chỗ cũ. Em nói với con Jockey, tớ sẽ cho đằng ấy xem, cái này rất hay. Vừa nói em vừa hất hòn đá ra và đào rất cẩn thận. Nhưng lạ chưa, đồng Nam Su đã biến mất. Chưa bao giờ em lại ngạc nhiên như vậy. Em băn khoăn tự hỏi, hay có ai đó trông thấy em giấu đồng xu, hay hòn đá lại tự di chuyển. Em đào cả xung quanh mà cũng không thấy. Em rất buồn là đã không thể cho các bạn ở Tomoe xem. Nhưng hơn thế nữa, em không thể nào hiểu nổi sự bí ẩn này. Sau này, cứ mỗi lần đi ngang qua đó, em lại chui vào bụi rậm và đào, nhưng không bao giờ em còn nhìn thấy đồng tiền ấy cả. Em thường nghĩ, có lẽ một con chuột chũi lấy đi mất rồi. Hay là mình mơ. Hay có lẽ trời trông thấy mình đã giấu nó. Nhưng dù có nghĩ gì đi nữa thì vẫn thật là bí ẩn. Một điều bí ẩn không bao giờ quên được. Chương 35. Nói bằng tay. Một buổi chiều, gần cửa bán vé ở nhà ga Giokawa, có hai cậu con trai và một cô con gái hơn tuổi Totochan một chút đang đứng với nhau, trông như thể đang chơi trò oản tù tì. Nhưng em nhận thấy rằng họ làm hiệu bằng ngón tay nhiều hơn bình thường, trông thật là buồn cười. Em đến gần để nhìn cho rõ hơn, hình như họ đang nói chuyện nhưng không phát ra âm thanh. Một người làm rất nhiều dấu hiệu bằng tay, sau đó một người khác đang nhìn, ngay lập tức cũng làm nhiều dấu hiệu khác bằng tay. Đến lượt người thứ ba cũng làm một vài dấu hiệu, rồi cả ba cùng bật lên cười. Không quá ầm ĩ, họ có vẻ vui lắm. Sau khi xem họ một lúc, tôi từ tràn kết luận là họ đang nói chuyện với nhau bằng tay. Em ước ao, giá mình cũng nói được bằng tay. Em định tham gia với họ, nhưng em không biết hỏi họ nói chuyện bằng tay như thế nào. Và hơn thế nữa, họ cũng không phải học sinh trường Tomoe, nên cũng không tiện. Em cứ đứng nhìn họ, cho đến khi họ sang sân ga, chuyến đi Tokyo. Em quyết định, rồi đây, mình sẽ học cách nói chuyện bằng tay. Nhưng Toto-chan chưa biết về những người câm điếc, về việc các em đó học ở trường câm điếc của thành phố Omachi, ga cuối cùng trên chuyến đường tàu em hay đi học hàng ngày. Toto-chan chỉ thấy có một cái gì đó hay hay trong điệu bộ của các em đó, với điệu bộ các ngón tay, với những đôi mắt sáng, và em muốn kết bạn với họ một ngày nào đó.